18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 46. Phần 46, anh hai ơi, mở cửa cho em với. Hết má cô thiên thần lại đến con mèo phá đám. Dù đã mặc quần vào, con chim tôi vẫn cương lên dữ dội, càng cố ép xuống nó càng cương lên. Nhận ra rắc rối đang đeo bám tôi, vừa cười tủm tỉm em vừa giúp tôi ấn thằng nhỏ xuống. Sao được chưa, gì mà một cục vậy trời, sung lại luôn, hi hi. Hay ông cứ ở đây tôi xuống mở cửa cho, chứ một cục vậy mà xuống sao được. Thôi bà xuống đi, tôi có cách mà. Cầm sách vở xuống, dàn ra nhen. Hay ông mặc thêm cái quần lót nữa đi, mặc quần jean vào. Thôi kệ tôi, đem sách vở xuống nhanh đi, không nó nghi. Em vừa đi khỏi, tôi vội vã tụt quần ra và ép con chim vào giữa hai đùi, đành phải khép nép một chút vậy. Hành trình từ cầu thang ra ngoài sân, với cục thịt căng phồng giữa hai chân quả là gian nan. Vừa ra đến sân, may qua và con chim đã xìu trở lại. Anh làm gì lâu vậy, đứng chờ nắng gần chết nè. Con em cào nhào khi giờ tôi mới vác chim ra ha. Cô hay hé, lần trước giữa trưa còn nóng nực hơn gọi cô hoài mà cô có chịu ra không. Tôi mò ổ khóa mở cho nó thôi, thù dai quá. Ủa, chị L trong nhà hả? Đang học mà sao nay cô về sớm vậy? Thì có học đâu mà về, hôm nay đi chơi định ra ngoài bãi nấu ăn mà không có đồ nấu, giờ chạy về nhà mình lụm này. Cái gì, cô đi đâu ra ngoài bãi hết chỗ chơi rồi à? Mệt quá, người ta lớn rồi, để tự do chút đi. Cô liệu hồn chút, tôi về mách mẹ cho coi nữa. Đàn ông gì mà nhiều chuyện thấy ớn, đừng nói nhen đi anh không biết cho chừa thói quậy phá. Anh cứ mách đi, biết tay em, anh mà mách em cũng mách anh cái vụ thất tình. He he, sao còn mách không gì. Cô liều đấy, thôi nhanh đi cho tôi còn khóa cửa, đừng nói nữa phát mấy cái bây giờ. Biết rồi, chờ chút đi, he he, chờ mãi không thấy nó ra, tôi vào trong nhà xem nó đang làm gì. Con mèo đâu, L, thấy nó vừa xuống bếp mà, tê xuống coi thử, nó đang lục đục làm gì dưới đó, hình như là đang giã cái gì đó, cay cay. Cô làm gì thế? Hi hi, đang đâm muối ớt, he he, ăn xoài cóc ổi mà, tự nhiên, nhắc làm gì, làm nước miếng ứa ra trong họng. Xong chưa cho tôi còn khóa cửa, thì anh cứ khóa đi, chút em mở, còn tắm nữa mà. Thôi thì đành lên phòng khách chờ nó vậy, con lắm chuyện phá đám, ghét, đang đứng hừng hực thế mà, sáng giờ gặp toàn chuyện gì đâu không, chán bãi. Tôi ngồi phụp xuống ngán ngẩm, L nhìn tôi, cười, may quá, chưa làm gì, không thì, may gì mà may, đang phê thì, mất cả hứng. Tôi cào nhào, hi hi, ông, ham hố vừa thôi, nhìn cái mặt đắc ý của em, tự dưng tôi lại muốn đè em ra. Nhìn xuống bếp, thấy con em còn đang mãi giã muối ớt, tôi vội thọc tay vào vài em, mò bướm cho đỡ ghen. Vừa chạm vào đùi em đã hối hả đẩy tôi ra. Ông, điên hả, có người ở nhà không thấy à? Giờ chút mà, sao nó thấy? Tôi áp lại ôm chặt lấy em, kéo vài em lên. Lần này tôi muốn biết chính xác khe bướm em ở chỗ nào để thao tác cho dễ. Mảng quần lót ướt nước lộ ra dưới ánh sáng, tôi đưa ngón tay áp vào và xoạt đều lên vị trí âm đạo của em. Nắm chặt tay tôi, có vẻ em không muốn đẩy tay tôi ra nữa. Mắt em vừa đảo xuống dưới bếp, vừa nhìn tôi đờ đẫn. Đừng, đừng tê, nó thấy bây giờ. Tôi hôn vội lên môi em, đưa lưỡi tôi quét một đường lên cổ em. Không sao đâu, nó ra, tê bỏ ra liền. Thôi mà, bỏ ra, nước bườm rỉ ra dữ dội. Sau lớp vải quần lót, tôi có thể cảm thấy phần thịt mềm và nhầy nhụa trong âm đạo. Em, chim tôi lại bắt đầu nứng lên khủng khiếp, nó đâm vào quấn ngốc dậy, một tay tôi tiếp tục xoa bướm, một tay tôi cầm tay em bóp vào chim tôi, vẫn với điệu bộ sợ sệt lấm lét. Em vội vã nhìn qua nhà bếp rồi bóp chặt lấy cái vật đang ngọ nguậy trong quần tôi. Anh hai ơi, thấy lọ tiêu để đâu không? Chúng tôi ngay lập tức trở về vị trí ban đầu. Khi con nhỏ thò đầu ra từ phía trong thì coi chỗ đó, anh đâu biết, ngán ngẩm, con em bỏ lên trên lầu để tắm. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, xém tí nữa thì quá căng thẳng. Lần này thì tôi không dám mò bướm em nữa, con em tôi mà thấy thì còn gì là hình tượng anh trai. Thôi kiềm chế lại chút đã, cuối cùng thì kẻ phá bĩnh cũng chịu rời đi, để lại đôi chim bướm run lên vì mừng rỡ. Nhưng mà lần này có vẻ hứng thú của em đã giảm xuống, cầm sách lên đập vào tôi. Em cười thôi, học đi, cứ như vậy, sợ làm ửm. Thấy em nản thì tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận, dù con chim vẫn đang run lên trong quần. Tôi và em cùng lấy đề toán ra giải, có vẻ như sex làm chúng tôi hưng phấn hơn trong học tập. Chỉ một loáng tôi và em đã giải xong đề bài. Chà, giờ thì tôi phát hiện ra thêm một tác dụng thú vị của tình dục, đưa em chai nước. Tôi chém gió đùa em một chút, ngày nào cũng vậy, chán thật sao chán, bộ ngán không muốn làm gia sư cho tôi rồi hả? Em nhìn tôi nhăn nhó không, cứ làm mà không được trả công gì hết, nản thiệt đó. Vừa trả xong một đống bơ với chuối cho tê hết chứ cho ai, nhưng mà tê thèm cái khác, tôi cười danh ma đó nữa, để khi nào đi, cứ đòi bất tử không à, người nhà tê về giữa chừng nữa, mệt lắm thì thôi, ai nói gì đâu, nhưng mà phải nói rõ ràng cụ thể ra là L nợ T bao nhiêu, để rồi còn tính mà đòi chứ, tính toán thấy sợ luôn. Nợ gì, T nợ L, L không tính thì thôi, mới chỉ chút mà đã, T nợ L cái gì hay quá há, mới mà quên, cái đáng giá ngàn vàng chứ cái gì há, đùa thôi. Chứ sao quên được, nhưng mà hồi bữa Huệ rồi mà. Huệ hồi nào thì bữa, tối đó, tôi làm L sướng, vậy không Huệ à ha, vậy thì tê càng nợ tôi chứ sao. Huệ thích gần chết, mà bày đặt thích gì, chẳng qua là muốn làm L vui, chứ bữa đó, L không thấy tê bị đau, sức lực cạn kiệt à, thế mà nửa đêm vẫn cố làm L sướng, giờ còn đòi nợ người ta nữa. Em liếc tôi một cái rồi cười tinh nghịch, thôi vậy Huệ cũng được, thế giờ muốn gì, không được đòi chuyện đó nữa đâu nhen, không đòi bây giờ nhưng mà đòi lúc khác được không? Lúc khác là lúc nào? Thì lúc mình thi xong ấy, lúc đấy thì L trả nợ cho T được chứ, chưa gì mà đã đòi hỏi, nhưng mà nợ gì mới được chứ. Thì giờ nhen, cứ làm xong một bài toán là nợ một cái hôn, ba bài là một lần ấy ấy, he he, được không? Tôi tính vậy là lời cho L lắm rồi, xí, dù L hé, đừng mơ, chứ giờ sao, chứ cứ làm hoài mà không có động lực gì hết, nản quá nể vậy thôi, từ mai, L tự học, thôi mặc L, người ta thương thì người ta mới tính như vậy, chứ người ta ghét thì tính vậy làm gì. Tôi giả vờ quay đi hờn dỗi chu, mới chút mà tự ái, thôi mà, L có nói là không chịu không, nhưng mà mắc quá chứ sao, rẻ thối ra rồi, rất thối là đằng khác, hi hi. Tôi giờ vậy ba bài mới được một cái hôn, mà hôn môi nha, không hôn lung tung, rồi mười bài hay một đề mới cho hôn lung tung, chịu không, nhân nhượng lắm rồi đấy, không thêm bớt gì nữa, chịu không hơ, thế không được phật à, hôn không thì làm sao mà đạt được sung sướng hạ trời. Xạo xạo, không xứng mà, lần nào cũng đề ra, cắn gần, sứt bướm, sặc, L ơi là L, sướng gì chứ, cắn như vậy là mở màn, tức là, dạo đầu thôi, chứ sướng gì mà sướng, là sao, lần nào, cũng thấy tê, chùn chụt mà, bộ vậy, không sướng hạ trời, chụt chụt là để L sướng bướm thôi, chứ tê thì được gì đâu, toàn nước với nước. Tanh dình chứ gì mà sướng, ơ, ai làm gì mà tanh, ai biểu tê cứ, liếm rồi, chấm s-u-n này nọ, giờ biểu tanh, thấy ghét, chắc em bực khi, tôi chê bướm em, không phải tê, có ý đó, ý tê, là lúc đó, chim tê vẫn, nằm ngoài biên ải, nên, chỉ có mình l sướng, tê làm vậy là để, kích thích cho l, hiểu chưa, sao không nói sớm, lần nào cũng, tuột quần người ta, giờ bày đặt chê lên chê xuống, tại cái lưỡi tê, nó cứ ngọ nguậy, làm sao mà không có nước được, chứ tê không đọc sách sinh học, thì tê, có bắt l là không ra nước đâu, ra càng thích. Thì L ra chứng tỏ L đang sướng, đúng không? Thì T làm vậy là cũng để L sướng mà. Với lại, có nước thì chim T mới vào được chứ mà T nói thế để cho L hiểu là T thương L nên mới không ngại gì hết. Dù nước này nước nọ, T cũng cố. Nhưng mà L cũng phải cố, cũng phải làm T sướng thì mới công bằng, chứ phải không là sao? Thì L sướng thì T cũng sướng mà. Thì L nói thế chứ lần nào T phập L có nói gì đâu, nhớ không? Ừm, T biết, nhưng mà trước đó nữa kìa, ý T là lúc T nói L hun chim cho T ấy, L cứ từ chối, làm T buồn dã man nhưng mà thanh quá, cứ nhờn nhờn, ghê ghê sao, đấy đấy, vừa mới cấm T. Chê L xong giờ L lại chê tui tanh là sao thì tanh thiệt mà thì cố quen đi, phải thông cảm cho nhau, để giúp nhau sướng chứ, của L. T có ngại gì đâu, chỉ cần vì người khác một chút thôi mà tôi tỏ ra cao cả truyền đạt lại tinh thần, hy sinh cho đại nghiệp cho em không biết, thôi để chừng đó tính, còn mấy tuần nữa mà. Sời, thôi giờ, ứng trước học phí cho T đi, giờ chờ đến chừng đó chịu sao thấu. Thôi ông, vừa nói đã hùa theo, người gì đâu mà, vậy thôi, không bắt L, hun T, nằm xuống đi, để T hun cho L sướng, được chưa, hy sinh lắm rồi đấy, ơ, không, ai cần T, hy sinh, đấy, lại làm cao giá nữa, bực thiệt, nằm xuống đi, nhanh không T đổi ý là hối hận không kịp đâu không thèm, em ngại ngùng, cầm quyển vở lên giả vờ đọc, cầm quyển vở trong tay em quăng một bên, tôi hôn lên má em, thôi, con gái, nói không là có, coi như L đồng ý rồi nhen, hơ, ai đồng ý, dô duyên chưa, khi môi em vừa cong cong lên phản đối, tôi không chần chờ gì mà không đè em ra, hôn cho sướng, ghét, nãy giờ cứ ngồi chả treo, vừa nằm xuống, mắt đã nhắm lại đòi quyền được phê mà còn bày đặt đánh túi bụi vào lưng tôi nữa chứ, ghét chưa, vừa tốc váy em lên, ôi mẹ ơi, ướt, nhẹp cả quần lót rồi mà còn dãy với trà rụa, tôi vừa xoa lên mảng quần lót ướt nước nhớn vừa nhìn em cười. Chu, ướt nhem trong này rồi mà cứ làm cao giá, em ngượng ngùng quay đi, ai biểu, cứ chim với bướm, ai mà chịu nổi thôi, nằm im đi, người ta làm cho cà phê, cứ ngọ nguậy làm chi, cho mệt không biết nữa, tôi cười danh ma nhìn em xí, nhưng mà lên kia đi, tự nhiên, nằm giữa nhà vậy, ghê quá, đi, sao đâu, tôi cũng muốn lên kia khỏa thân cho vui nhưng mà để em này, nỉ chút xem sao thôi, lên kia cho rồi, ai vô thấy nữa, ai siêu nhân mới bay qua được hàng giao. Đi mà, không cho hôn bây giờ, đi thì, đi, tôi tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận, em vừa đứng dậy phủ váy xuống, thì tôi nhanh như phúc tốc váy lên, từ sau, những ngón tay tôi tìm ngay vào, đáy quần lót ướt nước bướm em, xoa liên tục, không thể nào rời mắt khỏi phần âm đạo hấp dẫn ấy, em khuỵ gối xuống. Khép chân lại la oai oái quỷ, từ từ lên đã, bỏ ra, he he, vừa đi vừa xoa, cho L sướng từ dưới lên trên luôn nè, nham nhở, bỏ ra, em đẩy tay tôi ra chạy một mạch lên cầu thang, váy bay, phấp phới phô bày cặp mông trắng trẻo gợi dục, tôi vội phắn theo cho kịp con mồi.